Chàng rể ma giới, chương 106, Lai Á Trấn, góc truyện audio.com. Không biết là có phải do tình huống đặc thù hay không mà phòng bị của Lai Á Trấn lại vô cùng xâm nghiêm, bố trí tầng tầng canh giữ ở nơi ra vào, rất có nhiều vệ bình bàn ủy mà lại có ma pháp phòng hộ, không thể vượt qua tầng lớp phòng ngự để đi vào được, xem ra chỉ có thể trà trộn mà đi vào. Bởi vì đối Lai Á Trấn hoàn toàn không quen thuộc cho nên Trần Duệ không có tùy tiện giả tạo thành bộ dáng của Khổ Lợi Á, hắn giả thành một ám tinh linh, chính là Robin người đã lừa gạt Khổ Lợi Á. Robin này xác thực có thật là Trần Duệ ở dưới chân Tây Lang Sơn bắt được một tiểu lâu la rồi từ trong miệng hắn lấy được một ít tình báo. Trần Duệ đi tới, lập tức bị một người ngăn lại, tên vệ binh phát hiện hắn chỉ có lực lượng như một ám tinh linh bạc nhược thì khinh thường hỏi. Người là ai, đến Lai Á Trấn làm gì? Trần Duệ đang muốn mở miệng thì một giọng nói phía sau vang lên. Robin, sao ngươi lại tới đây? Trần Duệ không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được người quen của Robin, trong lòng cả kinh, chỉ sợ bị lộ. Lên tiếng chính là một tên giác ma, bộ dạng có chút khù khờ, giác ma thủ vệ quay đầu nhìn thoáng qua. Á Khắc, ngươi biết hắn sao? Người này là thành viên huyết sắc hộ vệ đoàn chúng ta. Á Khắc bổ sung một câu. Lần trước thua cuộc thiếu ta 2 hắc tinh tệ, thẳng cho đến khi ta đến Lai Á Trấn thì vẫn chưa trả cho ta. Huyết sắc hộ vệ đoàn, chứ không phải là hồng ma đạo tặc đoàn sao? Trần Duệ hơi nghi ngờ. Thủ vệ nghe là người của huyết sắc hộ vệ đoàn thì khẽ gật đầu, không kiên nhẫn khoát tay áo ý bảo cho đi. A Khắc thấy thế thì chạy tới lôi kéo hắn. Người không phải ở Tây Lang Sơn sao? Còn chưa đến phiên đổi người, sao đã tới Lai Á Trấn rồi? Hồng ma, Trần Duệ nghe được ba chữ Tây Lang Sơn thì có chút hiểu được, có ý nói ra rồi dừng lại. Chúng ta ở trong này được gọi là huyết sắc hộ vệ đoàn. Á Khắc nhanh chóng ngăn cản nói. Người đã lâu không về Lai Á Trấn, chẳng lẽ quên hết rồi sao? Quả nhiên là như vậy, Trần Duệ đã hoàn toàn hiểu rõ, may mắn là lúc nãy không có mở miệng, suýt nữa là làm hỏng chuyện rồi. Lần hành động này có vận khí không tệ, ngay từ đầu đã có người hỗ trợ. Trần Duệ nhanh trí lôi Á Khắc đi tới vài bước rồi xuất ra 2 hắc tinh tệ. Á Khắc, cái này trả lại cho ngươi. Lần trước từ chỗ của Silva thu được hắc tinh tệ, trừ bỏ việc mua khí tài và cung cấp cho lão địa tinh để phát triển áo choàng hội thì còn thừa lại 3 vạn, về sau lại không dùng hơn nữa. Từ chỗ của Khổ Lợi Á lại thu được 2 vạn, tổng cộng là 5 vạn, hiện giờ cho Á Khắc 2 cái thì cũng không đáng kể. Á Khắc mừng rỡ, nhận lấy 2 hắc tinh tệ, liền khen Trần Duệ biết giữ chữ tín. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Á Khắc hỏi hắn tại sao thực lực lại giảm sút, Trần Duệ tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa. Trần Duệ nhìn ra Á Khắc này không phải là người đa nghi, nhất thời thân phận Robin này cũng không có lộ ra. Hắn từ kết giao với đám người thợ rèn giáp biết được bộ tộc giáp ma thích nhất là uống rượu, cho nên lập tức mời Á Khắc đi uống rượu để lấy vài tin tình báo. Đề nghị này quả nhiên đã làm cho Á Khắc động tâm, không tự chủ được nuốt nước miếng xuống miệng nói. Thế nhưng Ban Nạp Khắc đại nhân đã ra lệnh cho ta phải trợ giúp thủ vệ. Xem ra Ban Nạp Khắc ở trong này cũng hòa đồng không sai, lại có thể an bài thủ hạ chính là tiểu đệ trợ giúp canh phòng. Người nói cho bọn họ một tiếng, một lát nữa thì. Góc truyện audio.com, mang rượu về cho bọn hắn sẽ đồng ý. Trần Duệ xuất ra một chủ ý. Hai mắt Á Khắc sáng ngời rồi qua nói với giác ma thủ vệ vài câu, giác ma thủ vệ lộ ra vẻ vui mừng, miệng đáp ứng, sắc mặt nhìn Trần Duệ cũng khá hơn nhiều, hướng hắn gật gật đầu. Lai Á Trấn so với tưởng tượng của Trần Duệ thì lớn hơn nhiều, hơn nữa mức độ phồn hoa còn vượt xa cả Ám Nguyệt. Á Khắc mang theo Trần Duệ tới một tửu quán tên là Thiết Trì, bên trong vô cùng náo nhiệt, phần lớn là giác ma, dịch ma tầng dưới của ma tộc cũng có vài người, nữ phục vụ mị ma bưng rượu đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại bị tửu khách thừa cơ ăn đậu hũ. Mị ma hiển nhiên là đã quen với việc này, khi thì gạt phát đi, khi thì châm biếm chửi rủa, nói túm lại là câu hồn phách của mọi người. Nữ tính ở Âm Ảnh Đế Quốc có thói quen là ưa che một cái khăn trên mặt, nghe nói là vì bắt chước Catherine Đại Đế có dáng người nóng bỏng, đội khăn che mặt làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Trần Duệ lôi Á Khắc vào trong ngồi xuống, kêu vài chén rượu cùng với 2 bàn thịt. Chén rượu ở đây được đặc chế to lớn để làm cho khách nhân uống đủ đã ghiền. Á Khắc uống 2 chén, làn da bắt đầu đỏ lên, Trần Duệ ngồi một bên rót rượu, sau đó lôi kéo tình cảm, đến khi nhìn vào cũng không sai biệt cho lắm, hắn áp sát Á Khắc bộ dáng thần bí nói. Á Khắc, nói cho người biết, kỳ thật lần này là ta theo chân Khổ Lợi Á đại nhân đến đây. Á Khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, Khổ Lợi Á đại nhân, hắn đã trở lại rồi sao? Như thế nào mà ta không thấy hắn? Vì sao trong đoàn cũng không biết tin tức này? Khổ Lợi Á đại nhân đi nhanh. Trần Duệ cười khổ lắc đầu. Ngài cũng không chịu chờ ta. Hơn nữa, ngươi cũng biết quan hệ giữa Khổ Lợi Á đại nhân với Ban Nạp Khắc đại nhân. Vẻ mặt A Khắc bừng tỉnh, gật đầu nói. Khó trách ngày hôm qua là Lỗ Tư Phụ giúp thủ vệ, có thể là do Khổ Lợi Á Đại Nhân cố ý phân phó không cho phép bọn họ nói ra. Khổ Lợi Á Đại Nhân hiện tại nhất định là đã ghé vào lữ quán của vị phỉ liên kia. A Khắc lập tức minh bạch cười, hạ giọng nói. Khổ Lợi Á Đại Nhân bình thường thì ít khi trở lại Lai Á Trấn, có thể còn không biết phỉ liên có thân mật với mấy tên nam nhân, không biết Khổ Lợi Á Đại Nhân sẽ xếp thứ mấy đây. Trần Duệ nở nụ cười hùa theo giác ma. Nói, cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta, bất quá nghe nói Khổ Lợi Á Đại Nhân lần này cấp tốc trở lại là có chuyện quan trọng không muốn để BNJ Đại Nhân biết. Ta tích tụ nhiều tài sản mới vất vả có thể lấy lòng được La Đại Nhân, theo ngài từ Tây Lang Sơn đến nơi này, người đừng có đem chuyện này nói cho người khác. Như vậy đi, lúc trời tối ngày mai thì người tới nơi này, ta tiếp tục mời người uống rượu. Vừa nghe ngày mai có thể uống rượu, Á Khắc miệng liền đáp ứng. Tây Lang Sơn địa phương quỷ quái này, ai nguyện ý ở lại chứ? Chúng ta là đoàn viên bình thường, không có hành động đặc biệt thì ít nhất phải ở chỗ kia hơn một năm, thế nào lại có thể so với mấy vị đại nhân kia, mấy tháng là có thể trở về. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai cả. Đáng thương nhất vẫn là Cách Tư đại nhân, bị Lưu Lệ đại nhân ép đến xít sao, muốn tới đây cũng không được. Trần Duệ nói tiếp một câu, đây chính là câu hắn nghe lén được ở Tây Lang Sơn. Không biết hai người khi thân thiết đáng thương cho Cách Tư đại nhân không biết là có phải bị đè ở dưới hay không? A Khắc nở nụ cười đáng khinh, hồn nhiên không biết. Góc truyện audio.com, hai vị này chỉ có thể thân thiết ở thế giới bên kia. Đúng rồi, Robin, người ở Tây Lang Sơn cũng lâu, trí nhớ cũng tốt, ta giới thiệu cho ngươi mấy nơi tốt, bên trong có mấy mị ma, đảm bảo ngươi sẽ vừa lòng. A Khắc lộ ra bộ dạng lý giải, ngó vài người trong quán rồi thấp giọng nói. Ngày mốt chính là đại thọ của trấn trưởng lão Khảm Đức, vốn là ở trấn sẽ náo nhiệt nhưng mấy ngày nữa có một vị đại nhân sẽ tới Lai Á trấn, hình như là xử lý chuyện quan trọng gì đó, cho nên trong khoảng thời gian này toàn bộ trấn đều rơi vào trạng thái giới nghiêm. Giới nghiêm sao? Trần Duệ lập tức đầy hứng thú. Đúng, ngày hôm qua trấn trưởng lão Khảm Đức còn triệu tập các thế lực lớn nhỏ đến nghị sự, một là mở yến tiệc mừng thọ, một mặt là cảnh cáo không cho phép các thế lực sinh sự trong thời gian này, nếu không thì sẽ nghiêm trị không tha. Đội trưởng Sernos đại nhân cùng lão Khảm Đức là bạn tốt, ngày hôm qua sau khi về thì ban nạp khắc đã ốc Miama ra lệnh cho chúng ta hiệp trợ thủ vệ, người nhớ rõ ngàn vạn lần đừng gây loạn. Ta biết rồi, ở bên ngoài thì Trần Duệ làm ra bộ dạng cảm kích nhưng trong lòng lại thầm cân nhắc. Thì ra là có người đến kiểm tra, chẳng trách làm sao mà đề phòng như vậy, ngày mốt là đại thọ của lão Khảm Đức, đó chính là một cơ hội tốt, xem ra kế hoạch cần phải thay đổi một chút, nếu thành công thì có thể tạo được hiệu quả làm ít công nhiều. Chẳng qua là tình báo quá ít, hắn cần phải tính toán tỉ mỉ một phen. Trần Duệ lại hỏi Á Khắc vài vấn đề khác, sau khi xác định đã không thể thu được tin tình báo cần thiết nữa cho nên lúc uống rượu xong, hắn liền để lại một hắc tinh tể. Chỗ này ngươi để dành mà mua rượu uống, Khổ Lợi Á đại nhân từng phân phó không nên tiết lộ việc hắn trở về, ngươi đừng có mà nhiều chuyện đó. Hiện tại ta đi qua mấy quán ngươi giới thiệu nhìn xem. Á Khắc nhanh chóng cầm lấy, nắm chặt lại sợ mọi người chú ý, thấy được Trần Duệ rời đi, trên mặt giác ma hiện ra vẻ tươi cười tự cho là đã thành công. Tên keo kiệt ám tinh linh này, vốn còn sợ hắn không trả tiền mà trốn đi, không thể tưởng tượng được ở nhiều chỗ khỉ ho cò gáy thành ra luống cuống đổi tính. Đã có nhược điểm này trong tay, sau này sẽ không lo không có rượu để uống. Loại chuyện tốt này, thông minh như Á Khắc tất nhiên là sẽ không nói cho người khác biết. Trần Duệ vừa đi, một bên tính toán làm sao để tìm được càng nhiều tin tức càng tốt. Phía trước là một tên liệt ma bỗng nhiên ngăn cản hắn. Vị ám linh tinh đại nhân này thật lạ mặt, không biết có phải là lần đầu đến Lai Á Trấn không? Có cần người có kinh nghiệm dẫn đường không? Hắn đánh giá một chút tên tiểu liệt ma này, thực lực ép cấp, bộ dạng ân cần mà đôi mắt lại xoay chuyển. Trần Duệ không phải là lần đầu đến ma giới, tên này không phải là loại người có hảo tâm gì, loại người như hắn thì trong áo choàng hội có không ít. Tốt, nếu như ngươi làm tốt thì ta sẽ mời uống rượu. Trần Duệ mỉm cười, cố ý xuất ra hắc tinh tệ, ánh mắt của tiểu liệt ma xém chút ngất đi, cái này là hắc tinh tệ à? Trên người tên gia hỏa này làm sao lại có nhiều hắc tinh tệ đến thế? Hôm nay thật sự là ma thần chiếu cố rồi, lại đụng phải một con dê béo. Không, còn béo hơn cả dê béo ấy chứ. Ta gọi là Tạp Lý, đại nhân xưng hô như thế nào? Robin, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đại nhân muốn biết cái gì, Tạp Lý ta nổi tiếng ở Lai Á Trấn là vạn sự thông. Góc truyện audio.com, không có người nào hoặc địa phương nào mà ta không biết. Đôi mắt Trần Duệ sáng lên. Vạn sự thông sao, Tiểu Liệt Ma một bên giới thiệu tình huống Lai Á Chấn, một bên nhìn sắc mặt của Trần Duệ, dần dần Tạp Lý đã dẫn Trần Duệ đi tới một chỗ vắng vẻ. Tay của Tạp Lý âm thầm hướng ra sau lưng rút một cây chùy thủ, Robin bỗng xoay người, cười lạnh nói. Hiện tại ngươi hãy đem tiền cùng đồ trên người giao ra đây. Tiểu Liệt Ma nhất thời không kịp phản ứng, không phải là Tạp Lý đại nhân đóng vai cướp bóc sao? Như thế nào lại đổi vai rồi? Cách chương.